cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả thật, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa. Trong thời gian từ ngày 11 tháng 2 cho đến ngày 16 tháng 7 năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra với chị Bernadette 18 lần tất cả tại hang đá Lộ Đức. Trong các lần hiện ra ấy, Đức Mẹ mời gọi chị sám hối hãm mình, quỳ xuống hôn đất và cầu nguyện cho những người tội lỗi hoán cải. Và đồng thời Đức Mẹ cũng xin chị nói với các linh mục xây một nhà nguyện và tổ chức rước kiệu tại đây, và nhất là tiết lộ cho chị biết tên của Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đây là điều mà đã được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 công bố 4 năm trước đó, vào ngày 8 tháng 12 năm 1854. Sau cái biến cố đó, nhiều người coi chị như là thánh sống. Họ mong được gặp chị, được đụng chạm đến chị, và có nhiều người lén lén tìm cách để cắt một mặt áo của chị, ước mong rằng nó trở thành một cái thánh tích, trở thành một cái thánh tích sau này. Thế nhưng mà chị thì lại rất mực khiêm tốn để từ chối. Chị khiêm tốn để xin vào tu trong một cái dòng kín tại Nervous. Và chuyện người ta kể lại rằng, vào một cái ngày Chủ nhật kia, vào năm 1876, cái một chị nữ tu bạn của Bernadette đưa cho chị xem một bức hình mà người ta chụp chị ở hang đá Lộ Đức, và người ta nhìn xem coi chị sẽ phản ứng thế nào. Đang chăm chú xem bức hình của mình thì đột nhiên thánh nữ Bernadette hỏi: Người ta dùng chổi làm gì à chị? Để quét nhà. Quét xong rồi thì họ để chổi ở đâu? Ở trong góc nhà, sau cánh cửa, và đó là cái chỗ cư trú thường lệ của cái chổi. Bernadette khiêm tốn nói: Đời em cũng thế chị ạ. Đức Mẹ đã dùng em rồi để em vào chỗ của em. Em sung sướng lắm và em muốn ở yên trong cái chỗ đó mãi mãi. Và chị mất vào ngày 16 tháng 4 năm 1879, và đến ngày 8 tháng 12 năm 1933 thì chị được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 phong lên hàng hiền thánh. Kính thưa cộng đoàn, Giáo hội đang hướng chúng ta đón chờ Chúa đến. Nhiều nhà thờ, nhiều khu phố đang được trang hoàng lộng lẫy với đèn hoa. Tâm hồn của chúng ta cũng đang cần được chuẩn bị, cũng đang cần được trang hoàng để đón mừng Chúa đến, để viếng thăm. Và lời Chúa của ngày hôm nay hướng chúng ta đến một nhân đức quan trọng bậc nhất của đời sống Kitô hữu, đó là khiêm nhường. Ngày nay người ta thường trang hoàng hang đá thật là rực rỡ, sang trọng và đẹp đẽ. Cái điều đó tốt thôi, vì nó diễn tả cái niềm vui, cái niềm hân hoan của con Thiên Chúa làm người. Nhưng thật ra cách đây hơn 2.000 năm, khi con Thiên Chúa xuống thế, Ngài đã khiêm nhường tột cùng trong cái thân phận của một con người. Không nhà cửa, không nệm ấm chăn êm, không đèn hoa rực rỡ như ngày hôm nay. Rồi trong suốt 30 năm sống ẩn dật, Ngài sống một cái thân phận bình thường, thậm chí là tầm thường, với hình ảnh của một người thợ mộc nơi một làng quê nghèo không ai biết đến. Và cuối cùng Ngài cũng chết như một người tội lỗi giữa những người tội lỗi. Còn Thiên Chúa đã đi bước trước để làm gương cho chúng ta về sự khiêm hạ. Chúng ta cũng được mời gọi để sống khiêm nhường, để nhận ra tất cả những gì tốt đẹp mà chúng ta có, chúng ta đang sở hữu. Tất cả điều đó đều đến từ Thiên Chúa, để rồi không kiêu ngạo và huân hoang tự đắc. Chúng ta cũng được mời gọi để sống khiêm nhường, để không thất vọng và bi quan trước tất cả những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta trong cái cuộc sống hôm nay. Chúng ta cũng được mời gọi để sống khiêm nhường, để không xét đoán và kết án người khác, những người đang sống xung quanh mình. Nhưng thay vì xét đoán và kết án, chúng ta cầu nguyện và nâng đỡ họ trong đời sống bằng tình thương và sự cảm thông. Và kính thưa cộng đoàn, khiêm nhường cũng chính là thước đo của sự thánh thiện. Hay nói cách khác, không thể nên thánh nếu thiếu sự khiêm nhường. Chuyện kể rằng, có một tu sĩ kia được dân chúng rất mực sùng bái và cho là thánh thiện. Thậm chí người ta còn kể rằng ông được Thiên Chúa cho nhìn thấy Ngài. Trước một tin đồn lớn lao như vậy, Đức Giáo Hoàng sai sứ giả đến để kiểm tra xem thực hư như thế nào. Vì trên đường đi bị ướt mưa và dơ bẩn, nên khi đi vào trong tu viện gặp tu sĩ đó, sứ thần nói: "Thầy hãy cởi giày ra cho ta." Vì tu sĩ kia không thèm trả lời, không thèm nhìn, và tỏ một cái thái độ khinh rẻ cái vị khách này, sứ thần trở về và trình lại với Đức Giáo Hoàng rằng: "Người kiêu căng như thế thì không thể là thánh được." Chúng ta có muốn nên thánh hay không? Chúng ta có muốn uốn đời mình theo gương khiêm nhường của Chúa Kitô hay không? Và câu trả lời có lẽ là để dặn lại cho mỗi người chúng ta.
Lời người vỗ về những khi sầu đau.